xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Kiều Chinh qua một ca khúc của Trần Khánh Tường, Con yêu Ngài, Chúa ơi.
Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Ngài. Vì chính Ngài là đấng đang được ngợi khen. Con yêu Ngài, Chúa ơi, con yêu Duy chính Ngài là Chúa hiên vinh đời đời. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chính Ngài chịu chết thay cho tội con. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Chính Ngài từ bỏ ngôi cao làm người, Ngài đã đến cho thế giới hát vang câu ca thanh bình. Lời Ngài ban như ánh sáng xóa tan màn đêm thâm tối, mọi buồn đau bao lo lắng Chúa nay đã gánh đi rồi. Vì tình cảm ơn Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cha nhân từ ngự xuống cứu linh hồn con. Chúc tôn Ngài, Chúa ơi, chúc tôn Ngài. Bước theo Ngài, miền hát hoa vui trọn đời. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chỉ Ngài chịu chết thay cho tội con. Chỉ duy Ngài, Chúa ơi, chỉ duy Ngài. Duy chỉ Ngài từ bỏ ngôi cao làm người. Ngài đã đến cho thế giới hát vang câu ca thanh bình. Lời Ngài ban như ánh sáng xóa tan màn đêm tâm tối, mọi buồn đau bao lo lắng Chúa nay đã gánh đi rồi. Vì tình miền hát hoa vui trọn đời. Chúc tôn Ngài, Chúa ơi, chúc tôn Ngài. Bước theo Ngài, miền hát hoa vui trọn đời. Bước theo Ngài, lòng mãi. con đường.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Quả thật, việc mang thập tự giá bao gồm một cuộc trao đổi tâm linh, và bởi đó, bản ngã cũ hoặc xác thịt của chúng ta chết với Đấng Christ và một tạo vật mới được dựng nên. Đây là cách một sứ đồ áp dụng sự kêu gọi của Chúa Giê-xu vào việc vác thập tự giá của chúng ta. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Galati đoạn 5 câu 24. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nên tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Và Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati đoạn 2 câu 19-20. Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không thuộc dưới tội lỗi nữa. Roma đoạn 6 câu 6. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Colosse đoạn 3 câu 2 câu 3. Nhưng không được áp dụng sự chết tâm linh này vào lời dạy của Chúa Giê-xu trong việc chịu khổ và chết về thân xác. Bởi vì cái bản ngã cũ, ích kỷ, trần tục, thù ghét, sợ hãi, kiêu ngạo đã chết với Đấng Christ và một đời sống mới, tin cậy, yêu thương, hướng thượng, đầy hy vọng được dựng nên. Bởi vì có sự chết bên trong này và đời sống mới, nên chúng ta có thể liều mình, chịu đau khổ và thậm chí chết không sợ hãi nhưng đầy hy vọng. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt họ cũng bắt bớ các ngươi. Vì thế, chúng ta không cần giảm bớt lời kêu gọi chịu khổ. Chúng ta không cần ném lời dạy của Thánh Kinh Tân Ước về sự chịu khổ và bắt bớ vào một xó bởi vì cuộc sống của chúng ta hanh thông. Có thể chúng ta không chọn sống theo lối sống yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống. Có lẽ thời gian chịu khổ của chúng ta chỉ ngắn ngủi, nhưng ta không thể đem cuộc sống thoải mái và xem chúng làm thước đo về những gì Kinh Thánh dạy. Chúa Giê-xu đến trong thế gian làm giá cứu chuộc nhiều người, Mác đoạn 10 câu 45. Đây là lẽ cần để con người phải chịu khổ nhiều. Mác đoạn 8 câu 31 đối chiếu với Luca đoạn 17 câu 25. Do đây là công việc của Ngài, nên sự chịu khổ cũng trở thành việc của những ai theo Ngài. Điều này được ám chỉ trong những lời nói, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Giăng đoạn 20 câu 21. Và Chúa Giê-xu giải thích rõ, hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Giăng đoạn 15 câu 20. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 25. Có phải Ngài chịu khổ vì chúng ta để chúng ta thoát khỏi khổ đau? Thật dễ mắc sai lầm khi nói về sự chết đền tội thay của Đấng Christ. Sai lầm ở đây là ý thức cho rằng Chúa chết vì tôi nên tôi không cần chết cho người khác. Bởi vì Ngài chịu khổ vì tôi nên tôi không cần chịu khổ vì người khác. Nói cách khác, nếu sự chết của Ngài thật sự gánh chịu thay mọi tội lỗi của tôi, thì chẳng phải tôi không nên trốn tránh những gì Ngài chịu thay cho tôi. Làm sao sự chết của Ngài là một lời kêu gọi tôi chịu chết nếu Ngài đã gánh điều đó thay tôi? Câu trả lời ấy là Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta không phải chết vì tội lỗi, chứ không phải chúng ta sẽ không chết vì người khác. Đấng Christ mang lấy hình phạt vì tội chúng ta, hầu sự chết và sự chịu khổ của chúng ta không nhận lấy hình phạt từ Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi chịu khổ với Đấng Christ không phải lời kêu gọi mang lấy tội lỗi của chúng ta theo cách Ngài chịu, nhưng là yêu thương theo cách Ngài đã yêu. Chúa chết vì tội ích kỷ của tôi không có nghĩa điều này giúp tôi trốn tránh việc chịu khổ vì yêu, nhưng phải thực hiện nó. Bởi vì Ngài đã mang lấy tội lỗi và hình phạt của tôi, giúp tôi làm hòa với Đức Chúa Trời. Tôi không cần vương vấn với bất kỳ điều an ủi nơi thế gian này. Tôi tự do để mọi việc diễn ra với mục đích tôn cao quyền uy tối thượng của Đức Chúa Trời. Sự chết của Đấng Christ thay thế và tấm gương. Phi-e-rơ cho chúng ta thấy mối liên kết giữa sự chết của Đấng Christ như sự gánh thay được nhận lấy và một gương mẫu để noi theo. Ông nói với những nô lệ người Cơ Đốc bị những người chủ không tin đối xử tồi tệ và mình là điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 20-21. Hãy chú ý cụm từ rất quan trọng, cho anh em. Đấng Christ chịu khổ cho anh em. Đây chính là sự chết thay. Ngài bước vào chỗ của chúng ta và làm thế cho chúng ta những gì chúng ta không thể. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Đây là công việc không ai khác ngoài con Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 3. Không ai bắt chước hoặc làm giống hệt như vậy được. Điều này diễn ra một lần đủ cả. Nhưng hiện nay, đến cuối cùng các thời đại, Ngài để hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Hebrew đoạn 9 câu 26. Đây là nền tảng của tất cả hy vọng, vui mừng, tự do và tình yêu của chúng ta. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ và chúng ta có sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Ephesos đoạn 1 câu 7. Đức Chúa Trời đã vì chúng ta và không có điều gì khác có thể phân cách chúng ta khỏi Ngài. Roma đoạn 8 câu 31, câu 35 đến câu 39. Do đó, khi nói rằng Chúa Giê-xu để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài, Phi-e-rơ không muốn nói anh em được gọi để chết thay cho tội lỗi. Ông muốn nói rằng anh em được gọi để yêu thương như chính Chúa Giê-xu đã làm, và sẵn lòng chịu khổ để làm điều lành như Ngài đã làm. Tấm gương chúng ta noi theo không phải là chết đền tội thay, nhưng là tình yêu thương và việc chịu đau đớn. Mối liên hệ giữa hai sự việc này thật quan trọng. Sự chết đền tội thay là nền tảng của sự noi theo, chứ không phải ngược lại. Chúng ta không tìm kiếm được sự tha thứ bằng cách chịu khổ như Chúa Giê-xu đã gánh. Chúng ta được cứu để yêu thương như Ngài đã làm, bởi vì tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Bởi vì Ngài chịu khổ cho chúng ta, nên chúng ta có thể chịu khổ như Ngài. Thật vậy, Phi-e-rơ nói, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, sự chịu khổ. Đây là công việc của chúng ta. Đừng sai lầm khi nói rằng, ô, lời này đạt đến cho những nô lệ và những người chủ gian ác, không áp dụng cho chúng tôi. Đó là điều sai trật, bởi vì Phi-e-rơ nhất đoạn 3, câu 8 đến câu 9, đạt cho tất cả những người tin Chúa với cùng một điểm chính, rốt lại, hết thảy anh em, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trả lại, phải chúc phước, ấy là điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Đây không phải là lời kêu gọi chỉ dành cho những người nô lệ, nhưng đây là lời kêu gọi tất cả Cơ Đốc nhân. Cách Đấng Christ sống, chịu khổ và chết thay là lời kêu gọi chúng ta bày tỏ cho người khác uy quyền tối thượng của tình yêu Ngài bằng cách sống như Ngài đã sống. Vì thế, Phi-e-rơ tiếp tục mô tả việc Chúa cam chịu khổ vì bất công. Chúng ta được gọi làm theo cách Ngài đã làm. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không hề có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa. Nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22-23. hãy trang bị cho chính bạn bằng suy nghĩ này. Để lời kêu gọi rõ ràng hơn, Führer tiếp tục: vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Führer nhất đoạn 4 câu thứ nhất. Sự chịu khổ của Đấng Christ là lời kêu gọi tinh thần hướng về sự chịu khổ. Đó là điều bình thường, và con đường của tình yêu thương và truyền giáo đòi hỏi sự chịu khổ. Vì vậy, Führer nói: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Führer nhất đoạn 4 câu 12. Chịu khổ với Đấng Christ không phải là việc lạ. Đó chính là sự kêu gọi của bạn, thiên hướng của bạn. Anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu thứ 9. Đây là tư tưởng chúng ta cần trang bị như áo giáp. Nếu không, chúng ta không thể chịu nổi đau khổ và xem nó như điều xa lạ. Chuẩn bị chịu khổ ngay bây giờ. Reader Wombrand chịu khổ và tra tấn suốt 14 năm trong tù ở quê nhà Romania từ 1948 đến 1964. Khi ông đang lãnh đạo một hội thánh bí mật, những người cầm quyền Romania điều khiển hội thánh theo mục đích của họ. Wombrand, như sứ đồ Führer, nhấn mạnh đến lẽ cần lớn lao để sẵn sàng chịu khổ. Chúng ta sẽ làm gì với những cuộc tra tấn? Chúng ta có thể chịu đựng được những sự tra tấn đó không? Nếu tôi không chịu nổi, thì điều đó có nghĩa tôi bỏ tù 50 hoặc 60 người tôi biết, bởi vì đó là những gì những người cầm quyền mong muốn nơi tôi. Ấy là phản bội những người quanh tôi. Và ở đây việc cần chuẩn bị chịu khổ phải bắt đầu ngay. Thật rất khó chuẩn bị chính bạn khi bạn đã bị bỏ tù. Tôi nhớ lớp học xác nhận cuối cùng của tôi trước khi rời Romania. Tôi dẫn một nhóm khoảng 10 đến 15 đứa trẻ vào một buổi sáng Chủ nhật, không phải đến một nhà thờ, nhưng đi đến một sở thú. Đứng trước hang sư tử, tôi bảo chúng: tổ phụ đức tin của chúng ta bị ném vào hang thú dữ như vậy vì đức tin của họ. Nhưng các em sẽ phải gặp điều này với những người ác hơn sư tử. Hãy quyết định ngay bây giờ liệu có giữ được lòng trung thành với Đấng Christ hay không. Chúng rơi nước mắt và nói: vâng, chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ trước khi chúng ta bị bắt. Trong tù, bạn mất tất cả, phải mặc quần áo tù, không có tiện nghi, thảm hoặc màn đẹp, không có vợ và con hoặc bất kỳ điều gì khác bên cạnh, không có sách đọc và không bao giờ nhìn thấy những bông hoa, không có điều gì làm cuộc sống vui vẻ. Không ai chống cự những người chưa từ bỏ niềm vui của cuộc sống ở phía trước. Phaolô cố gắng huấn luyện những người ông đưa đến với Chúa về sự chịu khổ. Như Führer, ông trang bị cho họ tư tưởng này: chịu khổ là sự kêu gọi của chúng ta. Ông nói với những người mới tin Chúa ở Thessalonica: chúng tôi sai Timôthê để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Thessalonica nhất đoạn 3 câu 2 câu 3. Đó là sự kêu gọi của bạn. Tương tự, sau khi từ chiến truyền giáo thứ nhất trở về, Phaolô ghé thăm những hội thánh mới thành lập và khích lệ họ bằng tư tưởng này. Ông dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 14 câu 22. Điều quan trọng cho những người mới tin Chúa là được trang bị điều này, rằng con đường đi đến nước thiên đàng là con đường Gô-gô-tha, có nhiều hoạn nạn. Có một lẽ cần thánh, ấy là chúng ta phải vào lối này. Đó là sự kêu gọi chúng ta. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Timôthê nhì đoạn 3 câu 12. Chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài. Giống như Phi-e-rơ, tác giả thư Hebrew liên hệ công tác chết chuộc tội của Đấng Christ với việc noi theo sự chịu khổ của Ngài theo cùng một cách, dù với những lời nói có phần khác biệt. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Hebrew đoạn 13 câu 12 đến câu 14. Chúa Giêsu chịu khổ trước nhất theo cách chúng ta không thể, để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Sự chết của Con Đức Chúa Trời độc nhất vô nhị. Nhưng hãy chú ý đến từ ngữ vậy nên, bởi vì Chúa Giêsu chết cho chúng ta theo cách này. Vậy nên chúng ta hãy đi ra với Ngài bên ngoài trại quân đang chịu điều sỉ nhục Ngài đã chịu. Kinh Thánh không nói bởi vì Ngài chịu khổ vì chúng ta. Vậy nên chúng ta được sống dễ dàng, thoải mái, không phải chịu khổ, sỉ nhục và nguy hiểm. Đây là điều trái ngược. Sự chịu khổ của Chúa Giêsu là điều cơ bản cho việc chúng ta đi với Ngài và đồng chịu lời sỉ nhục Ngài chịu. Đây là tất cả toàn bộ ý nghĩa mục đích truyền giáo. Bên ngoài trại tức là bên ngoài biên giới của sự an toàn và thoải mái. Bên ngoài trại là những chiên khác chưa thuộc về đàn này. Bên ngoài trại là những dân tộc chưa nghe tin lành. Bên ngoài trại là những nơi chốn và dân tộc quý báu sẽ được nghe tin lành và không cần dâng một tế lễ nhỏ bé nào cả. Nhưng vì điều này chúng ta được gọi, chúng ta hãy đi và mang lấy điều sỉ nhục Ngài chịu. Đó là công việc của chúng ta. Mang điều sỉ nhục Ngài chịu tại Sudan. Sự sỉ nhục có thể chịu từ nhẹ nhất là bị cô lập cho đến nỗi đau đớn cực độ của việc tra tấn và chết. Cả hai có thể đang diễn ra mỗi ngày trên thế giới của chúng ta. Chúng ta chỉ nghe biết một phần nhỏ so với điều sỉ nhục Ngài chịu. Ví dụ, Mission Frontier thực hiện báo cáo bên dưới vào năm 1988 như sau. Vào năm 1983, Sudan công bố là một nước Cộng hòa Hồi giáo. Lúc đó, luật Sharia của Hồi giáo áp đặt trên tất cả công dân của quốc gia này. Kể từ đó, có rất nhiều mục sư Cơ Đốc bị giết và vô số hội thánh bị đốt cháy. Ngày 27 và 28 năm 1987, theo báo cáo ở trang 33, được các giáo sư như là D.R.S. Usuri Ahmad Mahmud và Suleiman Ali Pado, cả hai đều là người Hồi giáo, đệ trình có hơn 1.000 đàn ông, đàn bà và con trẻ ở Dinka bị giết và thiêu chết ở tỉnh Dayan thuộc phía Tây Sudan. Cuộc thảm sát diễn ra khi 25 người Cơ Đốc ở Dinka bị đám đông người Hồi giáo ở Riziga lôi ra khỏi buổi nhóm cầu nguyện tối. Họ bị tra tấn bằng gậy, giáo, búa và các loại súng Kalashnikov. Trong buổi tối đó, có 5 đến 7 người Dinka bị giết và rất nhiều nhà bị đốt. Buổi sáng tiếp theo, khi nhiều người Dinka đang đi di tản khỏi thành phố, hàng trăm người Rizigat có vũ khí kéo đến tấn công những người Dinkas không có khả năng bảo vệ. Nhiều người Dinkas bị ném những chiếc đệm đang cháy lên đầu. Nhiều người khác bị bắn, đâm và đánh đập cho đến chết. đến lúc sẩm tối, có hơn cả ngàn người Dinkas bị giết. Thật kinh khủng. Führer nói điều đó khi thử thách dữ dội xảy đến. Chúng ta không nên ngạc nhiên như thể điều gì xa lạ đang diễn ra cho chúng ta. Chúng ta sống trong cảnh êm đềm đến nỗi không thể hiểu được những sự việc đó. Nhưng tôi tin Đức Chúa Trời đang kêu gọi và trang bị cho chúng ta bằng chính tư tưởng này. Đấng Christ chịu khổ ngoài cổng thành cách tàn nhẫn và thật bất công, để lại cho chúng ta một tấm gương hầu cho chúng ta học đòi theo Ngài.
Trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi. Bỗng một tiếng phán, ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi, tôi vẫn không sợ khốn khó,
không sợ khốn khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Hiến Ngài đó vì tôi, xóa hết tôi, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Vua Giêsu, hãy trao gánh nặng cho Giêsu, Ngài đã phó thân chết thay bạn.